Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì kinh nó bắt đầu là như thì ngã văn, thì mấy chuyện này mình khỏi giải thích đi, cả như gì là biết rồi, tại sao có cái chữ đó ha. Thì một thời, thường là thuyết pháp là phải có là đúng căn, đúng lúc, đúng thời, đúng đúng cái môi trường và đúng căn tánh chúng sanh. Thì đây là một thời, tức là nói là đúng lúc. Lúc này là nói cho những cái người mà tâm họ đã chín mùi. Cái giai đoạn mà nói này thì mình nói là nói sau cái giai đoạn dạng tính không. Thì dạng tính không rồi đó, thì có một số cái vị A-la-hán hồi tâm, họ trở lại con đường của Đại Thừa. Và để nói rõ rằng là không phải tất cả các pháp đều không, mà trong đó nó có cái chân chân như thì thực hữu, thì bắt đầu là Phật mới nói được cái này, nói cái qua cái kinh nói là dạng pháp cái thức, cái chân thức, tỉnh thức là thực hữu, thì Đức Phật mới giảng cái này. Thành ra khi mà giảng thì phải nói là có người giảng và có chúng hội để giảng và cái chỗ để giảng. Thì ở đây là cái Đức Thế Tôn trong chánh văn nó gọi là Đức Bà Giặc Đạt Gia Phạm. Bà Giặc Phạm tức là Phạm Pha Ga Va đó. Pha Ga Va dịch là Thế Tôn, tức là một cái bậc mà trong tam giới đứng đầu trong cái này thì giảng rồi, thì tôi nhắc sơ lại thôi. Tức là một trong 10 danh hiệu Đức Phật thì có danh hiệu là Thế Tôn, tức là tôn quý trong tất cả là trong cái tam giới. Thì Đức Phật không phải là thuyết ở cái cõi thường mà ở trong cái đại cung điện nơi được cấu trúc bằng bảy chất liệu quý báu rực rỡ hơn hết. Tiếng Tàu nó dịch là tối thắng quang diệu thất bảo trang nghiêm cung điện. Thường thường á, tùy theo cái phước báo của mình ha. Nếu mà mình tu lục đạo độ ít á, tất cả cái này là nói về Bồ Tát đạo và Phật thừa A-la-hán, thì nó cái vấn đề phước báo nó không nặng, nó nói về trí tuệ thôi. Thì khi mà Đức Phật mà thành tựu thành ra một cái Phật rồi đó, thì đương nhiên là phước báo và trí tuệ nó phải đầy đủ hết, nó phải viên mãn hết. Thì chính ra cái phước báo nó cấu tạo thành ra cái các độ. Thì trong các độ đó nó có cái sự trang nghiêm, cái sự hưởng dụng được là do cái công đức mà mình phải làm phước báo vòng A Tăng Thì Kiếp đó. Thì ở đây nó nói là ở cung điện tối thắng quang diệu thất bảo trang nghiêm, tức là một cái cung điện này nó có một ánh sáng rất là hơn hết mọi chỗ khác, tức là tối thắng. Cái ánh sáng đó nó thật là rực rỡ quý báu, và nó được cấu tạo bởi bảy cái chất báu trong thế gian, tức là vàng bạc lưu ly san hô mã não trân châu gì đó, nó cái đó. Thì cái cung điện này nó so với những cái cung điện của vua chúa nó cũng hơn nữa, tại vì cung vua chúa có thể cấu tạo bởi bằng thất bảo, nhưng mà cái quang minh nó không có, cái gì quang minh nó không có. Thành ra cái cung điện này nó không phải cung điện thế gian. Ở cung điện này trụ sứ nó nằm ở trên, nó gọi là nằm trên báo độ của Đức Phật, chứ nó không có nằm ở trong thế gian. Thì Đức Phật thuyết cái kinh này không phải là thuyết ở ngay cái thành Ca Tỳ La Vệ hay là thành lên núi Linh Thú nữa mà ở Quế Độ mình nữa, mà Phật thuyết ở Tịnh Độ. Mà cái Tịnh Độ này là Tịnh Độ cấu tạo thất bảo mà cái Tịnh Độ này thì nó là cái Tịnh Độ của Đức Phật. Thì cái quan niệm mà về cái Tịnh Độ của Đức Phật thì những quan niệm nó có khác nhau hết á. Cái tịnh niệm của về Tịnh Độ Tông thì nó có cái 4 cái loại tịnh độ. Thì gọi là gì? Thánh Phàm Đồng Cư Độ, Phương Tiện Hữu Dư Độ, Thật Báo Trang Nghiêm Độ và Thường Tịch Quang Độ, là quan niệm của Tịnh Độ Tông. Quan niệm Tịnh Độ Tông này là do Ngài Tổ Thiền Đạo họ căn cứ vào kinh điển mà làm ra. Còn về quan niệm về Thức Tông thì nó cũng có 4 tịnh độ. Thấy không? À, mà cái 4 tịnh độ đó nó có điều khác với cái tịnh độ của bên tịnh độ tông. do cái tổ thiền đạo lập ra mà quý vị thường 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 học á. Thì bốn cái tịnh độ đó nó gồm có bốn thứ sau đây. Đây là quan niệm của bên pháp tướng. Tất cả tịnh độ này đó là cái chỗ mà cái thân của Phật trú. Độ tức là một cõi nước, rồi mình dịch là cõi nước. Thì do cái hoặc là phước tạo thành, hoặc là do trí tạo thành, hoặc do nguyện tạo thành. Phước đức hoặc là trí tuệ, hoặc là do nguyện lực mà tạo thành. Thì gồm có là thứ nhất là pháp tánh độ, hay là tự tánh. Tự tánh độ, pháp tánh độ. Pháp tánh độ này tức là một cái tịnh độ do chân như tự tánh, tánh làm cái do cái chân như tự tánh của mình an trụ ở đó. Thì người nào mới đạt được cái chân như tự tánh rồi thì tự nhiên được trụ trong cái tịnh độ này. Thì cái pháp tánh độ, nếu mà trụ như vậy thì chân như tự tánh đây nó gọi là pháp thân. Thì tịnh độ này á là do tịnh độ này nó nếu mà nói thì nó chỉ có trên trên danh từ thôi, nó chỉ có trên cái lý luận thôi, chứ bản thất nó không phải là nó có một cái tịnh, một cái độ để mình tưởng tượng được. Tức là nó không có sắc tướng, nó không có hình thể, nó là cái chỗ của pháp thân trú. Cái pháp thân á, thì khi mình nói cái pháp thân của Phật á, nó bao trùm hết trơn cả không gian, cả thời gian. Tức là ở quá khứ, hiện tại, vị lai đều có, mà cả không gian, tức là ở quốc độ nào cũng có. Chứ hạn như ở tịnh độ của Phật A Di Đà cũng có pháp thân của Phật Ca Mâu Ni ở đó nữa. Ở ngay cõi ta bà mình, cái gì cũng là pháp thân của Đức Phật hết trơn, là bao trùm cả không gian, bao trùm cả thời gian, là bao trùm tất cả loại chúng sanh. Cái chúng sanh nào, trong thân chúng sanh nào cũng có pháp thân của Phật trú trong hết trơn, là cái môi trường để mà kích thích cái Phật tánh của mình, khiến Phật tánh của mình nó được trưởng dưỡng, nó được giác ngộ, nó được khai mở ra. Thì đây là một cái nó chỉ có nằm trên cái lý thôi, nó nằm trên chân lý thôi, chứ nó không phải là một cái thực thể. Nói người ta mà giác ngộ được là phải có cái nguyên nhân nào đó, cái giác ngộ khiến cho người ta tự động, người ta phát tâm, người ta giác ngộ. Thì cái nguyên nhân đó nó nói là nhờ cái lực pháp thân của chư Phật ở trong khắp cái không gian, khắp thời gian, nó tác động lên, chứ không phải là tự động mà mình khởi được nguyên nhân. Hiểu gì, hiểu cái nghĩa cái tình độ này không? Cái tình độ này nó không có một cái độ nha, nó vô hình vô tướng, giống như là hư không vậy đó, bao trùm khắp tất cả mọi nơi, nghĩa là chỗ nào cũng có cái tình độ của chư Phật hết trơn, cũng có pháp thân của chư Phật hết trơn. Đây là quan niệm của đại thừa, nó không phải là quan niệm của nguyên thủy. Nó nói là quan thủy nó không có vấn đề, nó gọi là pháp tánh độ hay là tự tánh độ này. Quan thủy nó chỉ có pháp thân thôi. Hay mà nói pháp thân của chư Phật tức là pháp, tức là pháp, tức là hữu hình hữu tướng. Pháp của gì có thể nghe được, nghe tức là dùng âm thanh để nghe thì nó là tướng. Hữu hình có thể có gì đọc được, còn cái này không phải. Cái này nó vô hình vô tướng mà nó nằm tất cả ở trong tất cả các pháp thế gian. Tức là nó nằm tất cả không gian, tức là không gian bây giờ chỉ cái gì đó cũng là cái pháp thân hết đó. Tức là nhờ một cái pháp đó nó mình có thể hiển được cái chân như Phật tánh, khiến cho mình giải ngộ được. Mà cái gì mà làm hiển được chân như Phật tánh mà khiến cho mình giải ngộ được thì nó là pháp thân của chư Phật. Đó là cái nghĩa rốt ráo. Còn cái nghĩa mà là thân cận là cái pháp đó nó làm lợi ích cho mình, thì là cái do cái bi tâm của chư Phật mà hiện thành cái pháp thân đó. Chứ hạn như hạt gạo mình ăn, nó làm cho mình có thể được sống còn, thì hạt gạo đó chính là pháp thân. Nó được cái đại bi để làm cho mình được nuôi dưỡng cái thân cho mình, cho mình được khỏe mạnh. Ví dụ như vậy, giờ chiếc xe hơi cho mình đi, mình nương chiếc xe hơi cho mình đi. Và chẳng hạn như mình đi vậy mà nó được mau lẹ, nó được tiện lợi, khiến cho mình làm cái gì nó cũng được dễ dàng hơn. Thì cái xe hơi mà mình đi đó, nó là pháp thân của sư phận, thì hiện thành phương tiện để trợ giúp cho mình. Thì đó là theo ý nghĩa là pháp thân để thể hiện phương tiện đại bi. Còn pháp thân để thể hiện phương tiện, chẳng hạn như là đại trí, tức là làm cho mình giác ngộ. Chẳng hạn như bây giờ cái hạt gạo, bây giờ mình ăn vô rồi mình tự quan sát, hạt gạo nó không có thật. Thì là mình ăn vô rồi đó, tự nhiên giờ nó mất, nó biến thành những chất da, thịt, gân xương. thì nhờ cái nguyên nhân mà mình ăn vô hạt gạo đó, mình quan sát là bản cái tánh hạt gạo này nó không thật, không đòi, mà tự nhiên mình ngộ được cái lý, cái lý các pháp không có tự tánh, thì cái lúc đó cái hạt gạo nó cũng là pháp thân, nhưng pháp thân nó những gì cái trí, hiểu không? Thành ra cái pháp trong thế gian nó có hết á. Giờ bây giờ đi cái xe, thì cái xe nếu mà mình đi kia, nhưng mà cái xe mình, trong khi mình đi cái xe mình thấy là nó vô thường trong cái là cái nơi chỗ cũng vô thường, mình đi ở chỗ này nó dời qua chỗ khác, thấy không? Rồi chẳng hạn như bây giờ nó vô thường theo cái hình thức là bây giờ nó gặp gắn chạy một hồi thì nó ngừng, nó hư hay là gì kia, mình thấy được cái tướng vô thường đó, đó. Mình nương vào cái xe mình thấy được cái tướng vô thường đó, thì cái xe nó biến thành pháp thân mà làm cho mình ngộ cái trí. Còn nếu mà cái xe nó chỉ là cái phương tiện để mình sử dụng, để mình đi được mau lẹ, để công việc nó đâu nó suôn sẻ, thì nó là pháp thân, nó hiện thành cái ly. Hay là tất cả pháp thế gian này phải nói là do cái pháp thân mà nó cấu kết, mà pháp thân nó bao trùm cả không gian, thời gian, và bao trùm tất cả quốc độ, và bao trùm tất cả chúng sanh. Tức là trong chúng sanh mình cũng có cái tánh tức là cái pháp thân. Thế nhà mình khởi lên đó. Thì cái quan niệm cái tự tánh thân này, hay là pháp thân này, hay là pháp tánh độ này ha, tức là cái quan niệm hoàn toàn của đại thừa, quan niệm tiểu thừa không bao giờ nói tới. Tiểu thừa thì nói là cái niết bàn là một cái cõi chỉ có cái niết bàn thôi, chứ nó không có cái mấy cái bất độ, cái điều gì tu vừa giỏi cõi này thì gì tu, xong rồi mới tu là nhập vào một cái cõi rồi là cõi niết bàn là hết, nó không còn bất độ nào hết, nó chỉ có hai thôi. Mà quan niệm bên đại thừa thì nó có nhiều. Mỗi cái phái nó chia ra là nhiều cái độ khác nhau, như chẳng hạn như cái tịnh độ tông thì nó có bốn độ, mình đã nói rồi bốn cái độ đó thì nó cũng gần giống với cái bốn độ của bên pháp tướng tông. Thì pháp tướng tông mới nói về pháp tánh độ, tại sao cái quan niệm pháp tánh độ này pháp tướng tông nó đưa ra. Vì các bạn biết gì học pháp tướng tông á, vì để biết đây là cái pháp gì, di thức, thì di thức nó quan niệm rằng tất cả các pháp không có thật. Pháp có thật thì cái pháp đó là cái gì? Giờ bây giờ học di thức rồi đó, ở đây học ai có học di thức rồi thì cái pháp đó là cái gì? Nó có thật thì nó là cái gì? Học kiến thức rồi nói nghe biết không? Thì đương nhiên không thật là giả là ai không biết, cái chuyện đó là ai cũng biết rồi. Nhưng mà nó không thật mà nó là cái gì mà nó gọi là không thật? Mà nó cái gì mà gọi là giả? Bây giờ phải căn cứ, người ta nói rồi là di thức. Di thức nó không thật là tại vì nó là thức biến, nó không phải là thật. Pháp Tương Tông nó chủ là di thức, nó nói là di thức tức là duy nhất, chỉ có thằng thức thôi. Nó nói rõ ràng cái pháp Tương Tông định nghĩa là di thức mình duy đây có nghĩa là duy nhất. Ông ly, nó gọi là mai ông ly, chỉ có thằng tâm, chỉ có thằng thức thôi. Thế gian này không có gì khác ngoài thằng tâm, thằng thức hết ra. Thành ra tất cả như cái bàn, cái ghế, cái hoa, cái bông, chúng sanh, con người thì đều là thức biến, thằng thức nó biến ra. Thà mình ngủ á, nhiều khi mình thấy cũng thế gian, cũng là xong, cũng ngồi, cũng bạn, cũng bè, cũng loài này, loài kia, đủ thứ hết ra. Thì biết rằng cái ngủ không có thật rồi, nhưng mà tại sao nó có? Thức biến, thức nó biến ra thành mình mới thấy. Nhưng mà cái nói cái mộng thì mình dễ biết, tại vì thấy thức biến rõ ràng. Còn giờ cái này là thấy chân thật, thấy không? Nhưng mà thật sự ra là cái nghiệp thức của mình nó biến ra, thành ra mình thấy gì, nhưng mà loài ma nó không thấy gì, nó nhìn như này nó không thấy gì hết rồi, thấy không? Vì cái thức của ma nó biến ra khác, thấy không? Cái nghiệp thức của ma nó biến ra khác, thành ra do đó nói rằng nếu mà pháp nhân có thật thì con ma nó cũng phải thấy cái đó, là ví dụ như thấy cái máy cassette thì nó cũng phải thấy là máy cassette, người cũng thấy cái máy cassette, chư thiên thấy cái khác thì cái cassette mới là có thật, loài nào cũng thấy nó, nó không thể nào nó khác được. Cái này là người thấy là máy cassette, nhưng mà cái loại khác nó thấy là cái khác, thì tất cả các pháp nó không thật mà do thức nó biến hết. Thành ra cái quan niệm của đại thừa bắt đầu là quan niệm để đầu nó đã phá cái quan niệm là chất của bên nguyên thủy là có thật, nhưng mà nó không đưa vào cái không, nó đưa vào cái thức. Nó có một cái nó có thiệt, cái đó là cái thức. Còn cái bên mà cái phái mà nó gọi là không á, pháp tánh á, các pháp không hết, không có gì hết, thức cũng không luôn, nhớ quý vị. Pháp tánh rồi từ từ mới vậy, nếu có cơ hội mới học. Còn này nói về pháp tướng, thành ra cuối cùng cái pháp tướng nó đi tới cuối cùng thì nó nói là duyên thần thật tánh là thật. Nó có trong cái pháp của mình, nó có một cái nó gọi là duyên thần tánh là thật. Duyên thần tánh sau này mình đại khái nếu đồng nghĩa với quan niệm của bên thiền tông, nó là gọi là Phật tánh á, thì đó là thật. Nhưng mà quan niệm về tánh không á, cái gì nó cũng không hết trơn, nó không có gì là có hết trơn. Thành ra gì phải nắm được cái tư tưởng đó, các pháp không. Bây giờ quý vị á, bây giờ nếu mình học cái di thức á, mình phải luôn luôn cái tâm niệm rằng là cái gì cũng do thức tâm mình nó biến ra hết trơn á, thì mình sẽ từ từ đại, nghe không? Còn bây giờ mình cho cái gì nó cũng là thiệt thì mình chắc, cái chắc của mình á là lý do là mình cho cái đó là thiệt, mà cái thiệt nó đổi không được. Thành ra mình mà bỏ được cái quan niệm thiệt rồi đó thì mình mới bỏ cái quan niệm thành kiến được, Tại vì bây giờ mình cho cái máy cassette nó chỉ có cái nhiệm vụ là nghe nghe thôi, nghe là nghe băng cassette thôi chứ không làm gì khác hết trơn á. Thì tức là mình sẽ không sử dụng cassette qua được cái phương diện gì hết trơn á. À, nhưng mà cái người khác mà họ thấy là máy cassette mà sang diện nghe, họ còn thấy những công dụng khác á, thì lúc đó họ sẽ sử dụng cassette qua được nhiều cái khía cạnh khác nhau. Tức là bỏ được thành kiến đi, mà bỏ luôn máy cassette nó cũng không có thật nữa, thì họ không có kẹt trong cái vấn đề đó nữa. Cần nghe mà cần gì, họ cần nghe cái gì, không cần dùng một cassette nữa, họ dùng cái khác cũng có thể nghe được. Thí dụ như vậy. Thành ra cái gì muốn bỏ thành kiến á là bởi vì thấy thế gian của cái gì á đều do nghiệp thức mình nó biến ra hết á, thì cái gì mới bỏ thành kiến được. Thấy không? Còn mình á, mình không thấy rằng cái đó là cái nghiệp đang dẫn mình chấp vô á, tức là cái gì bị cái nghiệp nó truyền phược. Cái gì thấy cái gì rồi cái gì bỏ không được, bị cứng kẹt hoài, cái nghiệp nó trói cái gì vô trong. Tức là cái gì không có bỏ được, không thấy là cái pháp đó là do cái nghiệp nó biến ra. Thành ra cái từ bên pháp tướng tông nó có chủ ngưỡng cắt pháp là di thức biến hiện, hay là cái di thức nó còn gọi là di tâm biến hiện. Nhưng mà nó dẫn chắc là tâm là có nên nó thành là pháp tướng. Còn cái bên thiền tông á nó được là pháp tánh, nó cũng nói là cắt pháp là di tâm biến hiện, cũng là do tâm tạo. Nhưng mà nó thấy tâm là không nhưng mà chiếu diệu thôi, cái chiếu diệu mà thành ra có, cái có đó là có giả không có thiệt. Vậy cái thì nó thành pháp tánh, nó khác nhau hơn chút vậy thôi. Thành ra nói về cái khi mình nói là cái nói về pháp tánh độ là nói về cái tướng của tự tâm, tức là cái tướng giác trí. Thì cái tướng này đó nó nằm hết khắp cả không gian, khắp cả thời gian và khắp cả chúng sanh. Cái tâm ở đâu tạo tác ở đó, cái tâm mà mình tưởng cái gì thì nó có cái đó. Thành ra bên cái quan niệm mà bây giờ tu, sau này bây giờ tu tập á, nó kỳ cái vấn đề tưởng thế, mình tưởng cái gì nó sanh ra cái đó. Vậy cái thức tâm của mình nó là một cái nhân duyên để nó tạo cái khác, nó biến cái khác, hay mình chỉ cần tác nó một cái, nếu mà đủ lực từ 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 nó kết lại thành. Hay như giờ bây giờ ở nhà bây giờ nghĩ rằng ở góc nhà nó có con ma, thí dụ như bây giờ nghĩ góc nhà có con ma, hay là cái tâm bây giờ nghe cái cấu kết đó rồi gặp bạn bè nó, tôi nghĩ góc nhà này có con ma. Tâm những người khác họ cũng giống cái gì, họ cấu kết tư tưởng góc nhà con ma, sau này góc nhà đó có con ma thiệt, góc nhà đó có con ma thiệt, cái tâm mình nó cấu kết rồi con ma thấy từ cấu kết đó nó trụ đó. Thấy không? Những cái nhân duyên, cái tâm mình nó khởi nghiệp tướng trước, thấy không? Rồi bắt đầu nó kết lại nó thành. Còn bây giờ mình nói là bằng thờ Phật này là chư Phật ngụ, chư Phật ngụ thì tâm mình trụ riết, tâm mình lễ thành lễ bái, thế thì Phật thành linh. Thì chư Phật do cảm cái tâm mình nó tự nhiên họ đến, do cái nghiệp thức mình là cái mẫu nhân trước, cái tâm mình, cái thức mình nó biến đủ thứ hết trơn á. Nó biến đủ tướng, nó biến đủ cảnh, nó biến đủ. Đó là nó khắp không gian, nó khắp thời gian, nó khắp các cảnh, nó khắp cả chúng sanh. Thành ra tùy theo là mình nghĩ đâu biến ra cái đó. Nhưng mà chẳng hạn như mà nó còn tương ưng nữa, nó gọi là tương ưng với nghiệp nữa. Chẳng hạn như cái tâm mình mà tham sân si đó ha, thì không thể nào tương ưng với nghiệp thanh tịnh được, nó vẫn còn cái pháp tương ưng đó. Nó biến ra nhưng mà mình không đủ sức để biến cái sự thanh tịnh. Tại vì cái tâm mình nó thuộc về cái tâm quế rồi, làm sao mà biến thanh tịnh được. Thành ra ví dụ như cái người mà tâm cực ác, bây giờ cái nghĩ chỗ đó là Phật là thánh nhân, nó không nghĩ được, nó không biến ra nổi, là tại vì cái nghiệp của nó là quế, nó còn cái sự tương ưng đó, hay là tương ưng do nhân quả nữa. Nhưng mà tất cả cái gì nó cũng là do thức biến ra, thức là nguyên nhân chánh, biến ra khởi ra cái đó. Nhưng mà tất cả những cái khác làm duyên, phải có những cái khác làm duyên vô thì nó mới khởi thành một cái pháp. Thì nhớ như vậy. Thành ra tôi nói là bốn độ. Cái bốn độ đầu tiên nó gọi là pháp tánh độ, là chỗ pháp thân ở, thì nó vô hình vô tướng nhưng mà nó nằm khắp, nó nằm khắp. Quý vị được hiểu được nghĩa này thì hiểu được nghĩa đại bi của chư Phật, tức là tất cả những cái gì quý vị hiện có ở đây, cũng như được thân người hay là bị đày xuống địa ngục hay là làm ngạ quỷ, đều là cái tông ở trong cái pháp tánh độ của chư Phật mà thì nghĩa là ứng hiện ra, khiến cho quý vị bị những tình trạng như vậy để làm chi, để nhờ cái đó mà mình hoặc là sợ hãi mình cãi bỏ, hay là mình ham thích để mình tăng trưởng lên. Thí dụ như vậy, trong cái cảnh nào nó cũng là cái cảnh để cho mình có thể thành thục được, để có thể là tốt được, để từ 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 sửa đổi được, để thành từ từ trở thành thánh thiện, rồi từ từ mới là ngộ được cái kinh tâm Phật tánh bằng đủ một phương tiện thuận nghịch. Rồi cái pháp tánh độ là nói về cái lý, nó là lý độ, nó gọi là lý pháp thân vô hình vô tướng, và thể hiện cái đại bi và đại trí đại nguyện của chư Phật. Còn bây giờ cái độ thứ hai nó gọi là tự thọ dụng thân, tự thọ dụng độ. Tự thọ dụng độ là cái quốc độ mà của chư Phật, do công đức của chư Phật tạo thành, và chư Phật an trú trong đó. Tự thọ dụng là Phật xài thôi, mình không có xài, nghĩa là chẳng hạn như bây giờ quý vị tu thiền, quý vị tu thiền, tu thời gian cái tâm quý vị nhập vô cảnh được sơ tiền nhị thiền, cái sự an lạc đó, thì cái sự an lạc đó là hữu quý vị hưởng được, không ai hưởng được hết á. Cái đó là cái tự thọ dụng của quý vị, cái quốc độ đó tự nhiên quý vị nằm trong cảnh giới đó, quý vị cảm thấy cái người nó an lạc, mà người nào tu thiền không có hưởng được cái đó. Cái đó là cái trạng thái do cái công đức và trí tuệ của mình nó kết lại, nó thành ra một cái cõi nước. Cái cõi nước đó là do mình hưởng dụng. Thì cái tự dụng độ này đó, nó gọi là, nó còn gọi là thật báo độ, tức là cái cõi quả báo, quả báo mà do công đức chân thật về trí tuệ ha, đại bi đại nguyện của chư Phật tạo thành. Cái trí tuệ này đặt trên cơ sở là đặt trên cơ sở chánh là cái tâm thanh tịnh, là cơ sở chánh. Bởi vì cái tâm thanh tịnh giải hết các cả phiền não vọng tưởng thì mới tạo thành được một cái sự an lạc thật sự. Còn tất cả những cái từ thọ dụng khác mà cái tâm nó còn quế trượt á, thì cái sự an lạc thật sự nó không có xảy ra. Thành ra cái này nó nằm trên cơ bản là thành tựu được cái trí giác, cái tỉnh thức đầy đủ của chư Phật. Thì cái tịnh độ này khi thành Phật rồi đó, thì từ đó, từ lúc mới thành Phật cho đến mãi mãi về sau, tức là nó gọi là đến tận vô số vị lai kiếp tương tục, thì luôn luôn sống trong Phật, sống trong cái cõi đó. Tức là một cái cõi gọi là cõi gọi là tự thọ dụng độ, tức là một cái cõi nước an lạc cực kỳ sung sướng. Mà cái cõi đó là do cái tâm thanh tịnh nó nhiễm, nó cảm tới. Cũng như là cõi mộng á, người nào mộng thì người đó sống trong cõi đó thôi, chứ người khác sống có được. Đó là cái tâm thức nó biến ra, thấy không? Cái tâm thức nó biến thành mộng, mà cái tâm thức của người mà thanh tịnh á, thì nó biến, nó tạo thành một cái cõi, mà cái cõi thanh tịnh gần như là trong cõi đó Phật chỉ nhập tịnh thôi, Phật chỉ an trú trong cái tâm, tức là cực kỳ thanh tịnh. Mà cái cõi đó là nó mãi mãi nó không về mất, Phật vẫn thường xuyên an trú trong cõi đó. Thành ra đối với chư Phật á, nói về pháp thân là khắp các chỗ rồi, nói về cái tự thự tọa dụng thân á, thì nó vô biên tế tận mãi vị lai, là Phật thành Phật rồi thì Phật vẫn còn, chứ không có bất gì trên, vẫn an trú trong cái cõi, trong cái cõi đó. Cái cõi đó gọi là như cõi nhập định vậy đó. Thì trong cái cõi đó đó, thì do cái đại nguyện từ tu ba a tăng kỳ kiếp của mình, từ hồi đó tới giờ Phật mới khởi cái tâm đại bi. Thì trong đại bi thì trong cái thân mà thọ thì tự thọ dụng đó, bắt đầu nó biến thành một cõi nước khác. Cái cõi nước này nó gọi là tha thọ dụng. Thì cái độ thứ ba gọi là tha thọ dụng độ. Cái tha là sao? Tha tự là mình, tha là cái người, nó, tha tiếng tạo là nó, tức là người ta. Thì do cái tâm đại bi đó, thì bắt đầu là Phật mới là thị hiện các cõi nước. Các cõi nước, mà cái thọ nước này để cho những người, những cái chút lễ đức là mà biến thành vì tâm đại bi mà thị hiện hai cõi nước đó, thì biến thành hai cõi. Một cái là tha thọ dụng độ, và một cái là quá độ. Cái tha thọ dụng độ này đó, thì cái cõi nước này là cõi nước cực kỳ trang nghiêm, cực kỳ thanh tịnh, mà dùng để độ cho những người mà tỉnh thức đã chín mùi, cái thức tâm họ đã chín mùi rồi, cái thức tâm họ thanh tịnh rồi, tức là dùng để độ cho những vị Bát Địa Bồ Tát trở lên. Cái tha thọ dụng này tức là khi mà Bát Địa Bồ Tát họ vào cõi nước này thì họ thọ dụng được giống như cái thọ dụng của Đức Phật, thấy không? Tức là do công đức, mà không phải là do cái tự lực của họ tạo thành, nhưng mà do cái lực thanh tịnh tâm của họ tương ứng với cõi, với cái nguyện của chư Phật, họ sanh được cõi đó. Thì cõi Phật tạo lập cõi đó để hiển bày cái sự tướng thanh tịnh của cái pháp giới của chư Phật cho các vị Bồ Tát thấy, rồi nhân vào đó thuyết pháp, rồi thì họ đi từ từ lên tới Phật địa luôn. Thành ra cái tha thọ dụng độ này đó là nó có sắc tướng. Cái tự thọ dụng độ đó nó cũng có sắc tướng, nhưng mà cái sắc tướng này là sắc tướng do người nhập định thấy, còn cái tha dụng độ này là do sắc tướng do cái Phật hiển hiện ra cho các vị Bồ Tát thấy. Nó hai cái nha. Cái tự thọ dụng là mình tự thấy mà người khác không thấy, tự hưởng mà người khác không có hưởng được. Nhưng mà tha thọ dụng này là do công đức của Phật cũng như là thần thông vậy đó, biến hiện ra mà cái chúng sanh mà sanh vô trong cái cõi độ đó, chúng sanh hưởng được, thấy được, và nương vào những cái thấy cái hưởng đó mà từ từ họ ngộ được tất cả những cái chân lý, họ thành Phật đạo, thì cái đó là tha thọ dụng. Thành hai cõi đều có sắc tướng hết, nhưng mà một cái cõi là chư Phật, chỉ có chư Phật thấy chứ họ hưởng được thôi, còn cái cõi đó là tất cả Bồ Tát thọ dụng được. Thì cái tỏi tha thọ dụng độ này nó tương ứng với cái bốn tịnh độ ngày thiện độ lạp ra đó, nó gọi là nó tương ứng với thật báo trang nghiêm độ. Trong cõi thật báo trang nghiêm độ của cõi tịnh độ lạp ra là chỉ có Bồ Tát Bát Địa trở lên, các vị Bồ Tát Bát Địa mới trở lên mới được lên cõi đó. Còn thường thường mình ở đây mình niệm Phật á, nếu mà không có đắc được thiện, không có những công đức lớn, không có đại phước bát đức trí tuệ thì sanh ra cái cõi là thánh phàm đồng cư độ thôi, chứ chưa được sanh được cõi phương tiện hữu dư nữa. Phương tiện hữu dư tức là phải có được, phá được kiến hoặc, phá được tư hoặc phiền não mới lên được cõi phương tiện hữu dư. À, trong cõi này mình còn phiền não là bảo đảm mình chưa lên được cõi phương tiện hữu dư được. Có phương tiện hữu dư tức là đã đắc được cái thắc phương tiện của bên nguyên thủy rồi, chứ là đạt được kiến đạo rồi. Thấy không? Thì bây giờ chỉ còn một chút ít vô minh phiền não, nó là hữu dư, tức là còn một chút xíu cái vô minh phiền não thôi. À, thì họ mới sanh cõi đó. À, cõi đó bắt đầu là để tu rốt ráo để mà họ đắc được, phá được tất cả vô minh, chứng được từng phần trí, họ lên được cõi Thật Báo Trang Nghiêm. À, thì nó gọi là cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Thì cái tỏi mà tha thọ dụng ở đây mình nói ở đây đó, tha sự dụng độ đó, nó tương ứng với Thật Báo Trang Nghiêm. Vì cõi này là cõi Phật thị hiện để mà giải ngộ cho những người đã họ ngộ được, họ đã phá được kiến hoặc, phá được tư hoặc và đã phá được một phần vô minh, tức là Bồ Tát từ địa trở lên. Trong cõi này nó hiện tất cả, thì họ được thọ dụng như là cái thọ dụng cái công đức của chư Phật, nhưng mà này là do lực chư Phật tạo ra, mà do cái tâm của họ chưa cảm được. Thành ra quý vị mà lên được sơ địa thì tự động à. À, quý vị mà quán cõi Phật thì mới vô được trong cái này, do cái tự thọ dụng Phật chư Phật. Thì trong cái thọ dụng chư Phật quý vị sẽ thấy là cái thân Phật nó không phải như bình thường nữa. Một cái thân Phật đó nó cao lớn 80 vạn bưu từng 80 vạn đố lại mà hào quang chiếu như là rực rỡ. Chứ gì Bồ Tát người nào thân tướng tốt đẹp cao lớn không, chứ không có thấy những người nào bình thường nữa. Thì cái tâm của họ là trong sáng rồi, nó thì nó không có hạn cuộc cái gì hết. À, thì người nào nhập định được tự động vô, người nào mà tu được từ vô được địa đó, thì bắt đầu là vô được cái cõi này. Mà trong cái cõi này thì trong kinh Di Thế Học có nói là Bồ Tát hay là Bồ Tát Bát Địa trở lên, Bát Địa trở lên mới vô được cõi này. À, Bồ Tát Thập Địa chứ không phải Bát Địa nữa. Nhưng mà cái cõi này á thì tùy theo mà cái chúng Bồ Tát mà lúc Phật thị hiện, có thể là thị hiện thiệt là lớn, thị hiện thiệt là nhỏ, thị hiện thiệt là trang nghiêm, thị hiện thật là cũng bình thường thôi, chứ không có cái đó là cái Phật thị hiện tùy theo cái lối chiếu pháp của Đức Phật. Mà mỗi cái tha thọ dụng độ nó mỗi cái tha thọ dụng độ nó mỗi cái độ nó mỗi khác, là tùy theo lúc đó là Phật muốn thuyết cái gì, muốn nói cái gì. Thì lúc đó mà Phật thị hiện cái cõi bất độ đó thì hiện phải Phật hiện ra một cái thân khác. À, cái thân khác đó nó gọi là thân gì? Nó gọi là thân tha thọ dụng. Còn cái thân mà nó gọi là thân tự thọ dụng độ là cái thân đó là thân nhập định, mà không thấy được cái thân đó. Chừng nào mình thành Phật mình mới thấy được cái thân đó. Còn mình là Bồ Tát thì lúc đó mình thấy thân Phật giống như thân Bồ Tát vậy đó. Tức là Phật muốn vào cái cõi tha thọ dụng độ thì Phật sẽ hiện một cái thân. Cái thân tướng nó trang nghiêm đẹp đẽ, cái thân tướng nó do phước báo trang nghiêm, nó gọi là Thật Báo mà. Cái thân tướng đó là cái thân tướng đó giống như thân tướng của những vị Bồ Tát, để thuyết pháp cho những vị Bồ Tát, thì nó gọi là tha thọ dụng độ. Thì mấy độ này bảo đảm là mình lên không được rồi. Bây giờ mình lên được cái độ nào thì ở đây còn cái bắt độ nữa. Bắt độ này cũng do Phật, do tâm bi mà hiện ra, nó gọi là quá độ, biến quá độ ra là quá ra, chẳng hạn như cõi Cực Lạc. Cực Lạc là một cái quá độ. À, quá độ nó quá độ, trong cái quá độ đó à, thì tổ tiên đạo mới chia ra. À, trong cái quá độ đó nếu mà tâm thức mình cao thì cái quá độ này nó sẽ biến thành Thật Báo Trang Nghiêm, nó tương ứng với cái tha thọ dụng. Nó phước đức mình thấp, nghiệp quả mình nhiều thì nó biến thành thánh phàm kiền tứ độ. Đây là do tâm của Đức Phật quá hiện ra, tùy theo cái căn tánh sai biệt thiện ác của chúng sanh, cái sự tu tập công đức chúng sanh mà thành ra có những cái môi trường khác nhau để mình sống trong môi trường đó, mình kết hợp được, mình tu tập được. Chẳng hạn như bây giờ mình học ít, không biết gì hết. À, bây giờ cho mình lên trường đáng dạng như là đại học nào đó, giờ học thì bác sĩ mà học không được đâu. Cái môi trường bác sĩ đó không cách nào một cái người mà học ít học được hết đó. Thành ra bắt buộc là phải thị hiện ra ở một cái trường tiểu học hay cái trường gì đó cho gì học. Cái tâm thức nó đủ thì cũng chẳng căn tánh giống sanh nó cũng vậy. Căn tánh giống sanh thì công đức chúng sanh cũng vậy. À, công đức chúng sanh mà lên đến cái chỗ mà hào quang chói sáng quá, chúng sanh chịu cũng không nổi. Cái hào quang mà nó lu nó câm này kia thì cái tâm cái trí huệ mình mới chấp nhận nổi cái mức độ đó. À, công đức mà nó dữ dội quá, cái thân bình thường, cái thân nghiệp quả, cái thân mà gọi là quế trượt rồi đó, vô trong đóng chịu không nổi cũng phải chết. Thành ra tùy theo đó mới biến hóa thành ra những cái quá độ. Thì cái quá độ này thì nó có sắc tướng, thì Phật biến hóa thân ra. Chẳng hạn như cái cõi của mình nè, cái cõi ta bà của mình nè, thì đối với quan niệm của đại thừa đó, nó là quá độ. Nó quá độ tức là nó có nhiễm. Cái quá độ này không phải thành bắt buộc phải tịnh mà nó có quế. Quế đây là do Phật thị hiện, do Phật phải hiện ra cái quế. Tại vì chúng sanh chẳng như con vi trùng á, nó chỉ sống trong cái môi trường dơ thôi, nó không có thể nào nó sống trong môi trường mà để tịnh được hết ra. Có môi trường tại vì cái nghiệp nó nặng nên nó phải sống trong cái môi trường quế, Bây giờ mình tẩy tịnh, lấy ăn con tẩy tịnh sạch sẽ rồi bỏ vô trùng lên, coi trùng nó chết. Không là phải lỗi, không phải lỗi là cái sinh tịnh hư, không phải là bị lỗi của nó, nhưng mà cái nghiệp của kia chịu không nổi. Chẳng hạn như cái sức nghiệp mình bình thường mà lên có trời chịu không nổi thì phải chết. Tại vì ánh quang minh không có trời nó người ta bình thường cũng như ánh sáng mặt trời mình có thể mình chịu nổi, nhưng mà có những cái loại nó nằm ra sao mặt trời nó chết liền. Ánh quang minh ở trong những cái cõi chư thiên nó rực rỡ, nó sáng lắm. Cái cõi người mình ở tâm mình quế mình lên trời, mình chịu cái loại sau đó mình chịu không nổi là mình tiêu liền. Thì cũng như nói cho dễ hiểu, thành ra Đức Phật tùy theo cái tâm nhiễm của chúng sanh ở dưới này mà hiện thành ra cái các quá độ. Chẳng hạn như cõi Ta Bà, hiện ra cõi Ta Bà là có thiện có ác có đủ hết, hiện ra thân ra thành Phật Thích Ca, nó cũng hiện ra một cái thân để mà độ trong cõi đó, thì cái cõi đó gọi là quá độ. Nhưng mà thành quá độ nó có nhiễm, nếu mà chúng sanh ở đó nhiễm thì Phật hiện ra cái thân nhiễm, cũng thân cũng phải ăn uống cũng phải đái gì á, có nhiễm hết, cũng phải bị nhiễm trùng cũng bệnh thì tùm lum hết á, giống hịch gì thôi. Nhưng mà chúng sanh thanh tịnh chút xíu thì bắt đầu Phật hiện ra cái độ khác, cái độ khác thanh tịnh hơn, chẳng hạn như cõi Cực Lạc. Cực Lạc cũng là cái quá độ, nhưng mà có đạt đó không có địa ngục ngã quỷ súc sanh, bắt đầu nó thanh tịnh hơn rồi. Đó, thì hiện ra từ từ vậy đó, để mà chúng sanh đó, tùy theo công thức chúng sanh thì có những cái độ nâng đỡ chúng sanh, nâng đỡ lên là tới độ nào giác ngộ. Cái gì hiểu á, thì cái quá độ của gì hiểu như vậy. Tức là tùy theo cái sự mong cầu cái thiện căn của chúng sanh hữu tình và hữu duyên thì Phật hiện ra một quốc độ để độ. Phải hữu duyên nữa. Chẳng hạn như Phật ra đời mà ở nói ra bà và thời 4000 năm trước á thì mình không có hữu duyên, mình không có sanh được. Thấy không? Đó, nhưng quốc độ đó vẫn có. Thấy không? Đức Phật vẫn tự hiện ra vẫn giảng và độ được bao nhiêu Bồ Tát, bao nhiêu chúng sanh trong cái thời gian đó. Thành ra cái quá độ là do cái tâm nguyện của chúng sanh hữu duyên với Đức Phật và do tâm đại bi của Đức Phật thị hiện ra. Thì khi mà thị hiện ra rồi thì Phật vẫn lấy cái thân trong cái cõi nước đó để mà độ sanh và sẽ thuyết pháp theo những cái pháp hợp với căn cơ trong cái cõi nước đó. Thành ra cái pháp Phật vẫn sai biệt là lý do đó. Có lúc là Phật thuyết trong cái bế độ, có thuyết thì thuyết trong tịnh độ, có thuyết thì thuyết trong Phật độ, thuyết như vậy đài Bồ Tát nghe. Thì cái pháp mình thuyết nghe này là thuyết ở trong đâu? Nó thuyết trong là tha thọ dụng độ, tức là cho Bồ Tát thập địa nghe. Thành ra nó khó cái là nói những cái nghĩa mà ở ngoài đời này nó nghe nó không có giống gì hết trơn á. Thì mình phải nhớ mấy cái độ như vậy. Thì nói một cái độ á, nhưng mà từ nói cái độ mà riêng về thật ra mình nói cõi Phật á, bây giờ mình nói về cõi Phật thì thường thường mình nói là tịnh độ. Cõi Phật thì thường thường khi mình nói cõi Phật là mình nói tịnh độ chứ không có nói tới quế độ. Nhưng mà mình nói tới biến hóa độ thì mới có quế độ. Còn cõi Phật á, cõi Phật đang trú á, thì mình nói cõi Phật đang trú á thì mình nói là nó thường thường là nói những cái cõi mà thuộc về tự tánh độ, thọ dụng độ, tự thọ dụng độ và tha thọ dụng độ nhiều hơn. Có nghĩa là có Phật là ứng cái thanh tịnh chứ Phật không có cái nhiễm nữa. Bây giờ Phật giàu có ngụ cái cõi quế độ Ta Bà này nữa, nhưng mà khi mà ngài nhập định, tức là ngài đang thọ trong cái tự thọ dụng thân của ngài đó, thì ngài là cái cõi nước này nó biến thành cõi nước khác trong cái tâm thức của ngài. Thành ra khi ta nói là Phật thổ Phật độ, tức có nghĩa là tịnh độ. Mà vì tại sao? Vì tâm thức ngài thanh tịnh nên tương ứng với cõi nước thanh tịnh, và tất cả những cái nguyện và công đức của ngài thanh tịnh, tất cả công đức của ngài mà làm cho chúng sanh đều làm cho chúng sanh, đều hy sinh cho chúng sanh, nên công đức nó trở thành những công đức nó thanh tịnh, không có cái ngã. Cái nào mà nó gọi là bất tịnh, tức là làm cái gì có khuynh hướng về ngã và ngã sở thì nó sẽ thành bất tịnh. Thấy không? Nó thành ra những công đức đó nó khiến cho lúc nào dầu Phật ở gọi định độ mà cái tâm thức ngài hay là cái cảm giác ngài nhìn cái cõi nước này nó giống như cả cõi tịnh độ thôi, nhưng mà ngài thị hiện cái nhìn thấy biết giống như chúng sanh vì có cái bi tâm thôi để cho độ chúng sanh. Cái đó nó gọi là đồng sự nhiếp trong các nguyện của các vị Bồ Tát. Mà khi mà đã tịnh như vậy thì nó có bao nhiêu cái tịnh, khi mà nói một cái tịnh độ thì có bao nhiêu cái tịnh thì phải hiểu. Cái tịnh thì đương nhiên là đầu tiên là cái tịnh chân thật. Cái tịnh chân thật này á, nó có nghĩa là mình phải ở trong cái chân tánh xa lìa vọng tướng. Nha, khi nào quý vị mà cái tâm quý vị thấy cái pháp thế gian nó là vọng, nó không có thật, là mình luôn luôn an trụ được cái sự xa lìa cái vọng thì quý vị nhận được cái chân. Cái chân đó là một cái không thể nắm bắt được, nên chỉ có cái xa lìa cái vọng là đạt được cái chân thôi. Mà cái tâm mình, cái vọng mình cứ không xa lìa, mình cứ bám hoài thì không có đạt được. Đâu có nhiều chứ, mới nói cái chân tịnh thôi. cái chân tịnh thời này nó không nắm bắt được, thành ra nó là chỉ có cái lý thôi, nó không có nắm bắt được thì nó là cái lý. Đang nói cái lý rồi hồi nó có cái có sự chứ, cái tịnh đương nhiên phải nói lý, phải nói sự nữa, chưa nói tới sự, đang nói cái lý thôi. Cái lý đơn giản nhất là xa lìa vọng, tức là sao theo điện vọng này, tức là ý nghĩa nói là mình được giác ngộ đó, thì đó là xa lìa vọng. Thành ra làm sao cái gì tu sao mà giác ngộ thì nó gọi là xa lìa vọng. Mà muốn giác ngộ nó có nhiều cái loại giác ngộ đó, thấy không? Giác ngộ của bên nguyên thủy á, tức là giác ngộ được cái sao, được vô ngã, các pháp nó không có cái ngã chân thật. Còn giác ngộ của đại thừa đó, nhất là bên di thức này đó, là các pháp do thức di thức biến hiện, không có thật. Thí dụ như vậy đó, đại khái nó gọi là cái giác ngộ, tức là khi mà xa rồi, càng ngày xa là cái vô minh càng nhiều, đạt được cái giác ngộ đó thì nó gọi là chân tịnh. Hiểu cái chân tịnh á, cái tâm mình nó chân tịnh á, thì cái đương nhiên là tịnh độ, mình sống trong cái cõi tịnh. Tại vì mình thực sự là mình xa rồi cái vọng, xa rồi cái phiền não thì làm sao, thì có nghĩa là mình không còn bị khổ bởi xa bởi phiền não ràng buộc nữa, thì con người mình tự nhiên tịnh, là người hạnh phúc an lạc à. Thì nó giống như cõi tịnh á, bởi vì trong kinh nó nói rằng tâm tịnh thì cõi nước nó tịnh, chứ không có cái gì hết trơn. Cái tâm mình phiền não thì mình ở đâu cũng là phiền não à, ở cung vàng điện ngọc, ở chỗ nào nó cũng phiền não hết trơn á. Cái chân tịnh này á, nếu mà theo nguyên thủy á, thì phải đạt được ba pháp ấn của nó, tức là vô thường, khổ não, vô ngã. Khi mà thấy có pháp thế gian á, nhìn vô pháp gian nào cũng thấy là vô thường, tâm không có chấp. Nhìn vô pháp thế gian á, cái pháp nào mình cũng thấy là cái pháp khổ á, cái tâm mình không có dính vô, không có can dự vào nữa, không có muốn là can thiệp vào nữa. Bởi vì lấy xả ly làm chánh là lý do, là tại vì thấy pháp nào cũng khổ thì mình dính vô để làm chi. Thành ra nó xả ly và thấy được cái vô ngã, thì thấy được ba cái này nó, thì nó gọi là nó là xa lìa vọng của nguyên thủy, đi vào cái cửa giác ngộ của bên nguyên thủy. Còn nó theo đại thừa đó thì mình phải thấy là không vô tướng vô tác, đó là thấy ba cửa giác ngộ của đại thừa. Tất cả các pháp ở thế gian á, nó là không tự tánh. Cái tướng của nó đó, tướng tức là cái gì hữu hình hữu vật, nó gọi là tướng, hình sắc nó gọi là tướng. Cái tướng này nó là giả, nó không có thật. Hay và không, cái tâm nó không cấu kết một ý niệm nào khởi xuất hết trơn á. Bởi vì khởi xuất ý nghiện tức là đi vào sanh tử luân hồi, một ý khởi tức là các pháp nó sanh theo. Đó, thì nó gọi là vô tác vô nguyện á. Thì ba cái đó là hình thức của cái tướng giác ngộ nó phát sanh. Tướng lìa vọng là tướng nhập chân lìa vọng nó phát sanh. Thứ hai là khi nào mình lìa rớt rút ráo không còn gì nữa ha, thì nó gọi là chân thuần tịnh. Nãy là cái nghĩa là chân do xa lìa vọng mà nó phát sanh, thấy không? Tức là vẫn còn tướng vọng, vẫn thấy vọng là một có cái gì có tướng, vẫn thấy có cái pháp xa lìa. Còn giờ chân thuần tịnh tức là nó bắt đầu là đã đoạn hẳn tất cả vô minh, đắc được ba cái đức là cái pháp thân, tức là thấy được bản chất cái gì nó cũng là cái pháp thân hết rồi, nên không còn chấp trước nữa. Thứ hai, đắc được tịch diệt, tâm lúc nào cũng thường định, không có cái làm cái gì làm vọng được hết á. Đắc được cái đức thứ ba là đức bát nhã, tức là luôn luôn là sống được trong cái an trú, trong cái bát nhã ba la mật, thì cái đó gọi là chân thường định. Khi chân định mình đạt được cái ba đức là đức pháp thân, đức giải thoát, chứ là thoát là do sự tịch diệt mà biến sanh ra. Tịch diệt tức là không có động với một các pháp thế gian nào hết mới là nó được, và bát nhã thì cái đó là chân tịnh. Khi mà cái tam thức nó chân tịnh như vậy ha, đây là nó thuộc về cái giác trí ha. Rồi ngoài ra có một cái tịnh của Phật á, nó có cái tịnh khác, nó có cái tịnh này là do công đức, bao nhiêu đời mình làm công đức ba la mật mà nó sanh ra cái tịnh, thì cái tịnh này nó biến thành ra cái sự tịnh và tướng tịnh. Cái sự tịnh này là tất cả pháp thế gian của trong cái cõi nước đó, cái sự là tất cả cái gì á của cái trong cái thế gian của cõi nước đó nó đều biến thành tịnh hết. Chẳng hạn như là lúc đó là cõi nước đó, ví dụ như chẳng hạn nước đó là lúc đó mình sẽ thấy rằng là có bảy báo này kia rồi đó, nghe âm thanh nó cũng là tiếng thuyết pháp, ví dụ đại khái ví dụ gì đó, nó gọi là sắc. Hay tất cả những mình thấy rằng là lọng báo, cây báo, tàn cây báo này kia, nó gọi là sắc cũng thanh tịnh. Thanh là bắt đầu tất cả những âm thanh đều là những cái tiếng pháp thanh tịnh. Tất cả các xã những chạm xúc nó đều là thanh tịnh, và rồi bước đi lên cảm thấy là bước lên trên qua đường không gò nẫm gì đấy, khá thí dụ đó. Thì tất cả cái sự tịnh này là do công đức ba la mật nhiều đời nhiều kiếp đầu kết tập lại, nó biến thành cái cõi nước này thành ra bảy báo thượng diệu sắc thanh hương vị xúc pháp đều thanh tịnh. và nó cũng nhờ cái trí huệ bắt ngã ba la mật nữa, là khiến cho cái cõi nước này luôn luôn là sống trong những ánh sáng thuần tịnh của chữ Phật. Thì cái đó là cái căn tịnh. Rồi cái tướng tịnh, nãy là sự tịnh, sự tịnh là tất cả cái gì ở trong đó nó đều là tịnh hết. Cái tướng tịnh, cái sự tịnh nó nói về ngoại pháp nhiều hơn, tại vì cái sự là nó nói về cái những cái gì ở ngoài. Còn cái tướng tịnh thì cái tướng á, cái gì mà xảy trong tâm của vị nó cũng thành tướng luôn. Chẳng hạn như giờ quý vị nghĩ con bò, thì trong tâm của vị nó thấy có tướng con bò. Nè, quý vị nghĩ cái nhà, trong tâm của vị nó thấy cái nhà, thì cái nhà con bò mặc dù ở ngoài không thấy, nhưng mà trong tâm của vị nó có cái tướng. Thấy không? Thì cái tướng tịnh nó nói rằng là ngay cái tướng nội trần nội thức của mình nó biến, cũng biến thành thanh tịnh nữa, thì mới đạt được cái gọi là nghĩa là tướng tịnh. Thì đương nhiên là khi vào sự tịnh á, là một cái nó có nhà nói kẻ ngoài, cái tướng tịnh là nói về cái tâm. Thành ra đạt được cái tướng tịnh nó khó hơn. Đạt cái tướng tịnh này là nó phải do những cái công phu văn tư tu huệ, từ từ đoạn được kiến hoặc và tư hoặc phiền não. Thì trong tâm mình nó bắt đầu là cái tướng trong tâm mình, tất cả pháp tướng trong tâm của mình nó xảy ra không có phiền não nữa, thì nó gọi là bỏ hết có cố quế, thì nó mới thành thanh tịnh. Thì nó cái tướng đó mới nghĩa là tướng tịnh. Và khi mà cái tâm mình nó thanh tịnh thì tự nhiên cái thấy ở ngoài của mình là nó cũng thanh tịnh, nó sự nó thanh tịnh, nó không phải do công đức nữa, mà do gì cái pháp ở trong tâm mình thanh tịnh, nên cái tâm mình tương ứng với cái pháp ở ngoài. Cái pháp ở ngoài mình giàu nó ở ngoài mình thấy, người ta thấy dơ bẩn như mình vẫn thấy nó thanh tịnh. Thì cái tướng tịnh nó cao hơn cái sự tịnh tên chút. Cái này là đã đoạn trừ được kiến hoặc và tư hoặc rồi, phiền não rồi, nhưng mà chưa thấy được rõ được cái thực tướng của chư Phật, nên nó chưa được cái chân tịnh như là cái đầu tiên đã nói. Nó chỉ được cái tướng tịnh thôi. Thì cái tướng tịnh này đó là nó tương ứng với cái cõi nước mà của ngài Thiện Đạo nói là cõi phương tiện hữu dư á, tức là chỉ còn một chút ít phiền não phải tiêu trừ thôi. Mà cái tâm của mình đó, nó là đoạn được kiến hoặc và tư hoặc phiền não rồi. Thường thường cái tịnh độ Phật thường thường nó có ba loại như vậy. Sự tịnh là nói về các vật chất ở ngoài nó đều thanh tịnh, đó là do cái tâm từ bi của chư Phật quá độ ra, do cái tâm mình tương ưng hữu duyên với cõi nước đó mà phát sanh, mà sanh được về cõi đó mà thấy được như vậy. Còn cái tướng tịnh là do cái lực của mình là chánh trợ được bằng lực của chư Phật ở ngoài. Thành ra cái tịnh độ nào đó mà nó có, thường thường là nó có rồi cái nghĩa tịnh độ đúng nghĩa, mà cái tịnh độ của chư Phật nó có ba cái là sự tịnh, tướng tịnh, là cái chân tịnh, nó đi luôn luôn là nó đi chung. Thì bây giờ mình nói trở lại, khi mình hiểu được cái quan niệm về tịnh độ của bên Di Thức rồi, thì ở đây á, thì Đức Phật ở trong cung điện tối thắng quang diệu thất bảo trang nghiêm, tức là công trong cung điện này nó cấu tạo bằng các bảy báo, mà bảy báo này là không có gì hơn được, nó tối thắng. Thứ hai là ánh sáng rực rỡ, nghĩa là diệu, tức là gọi là không có gì hơn được. Thì cái thất bảo nó có được là do cái gì? Cái bảo có được là do cái gì? Do ông vua mà tự nhiên ông giàu được là ông do cái gì vậy? Như phước đức. Thất bảo này được là do phước đức. Còn cái ánh sáng quang diệu nó có được là do trí tuệ. Trí tuệ nó tỏ ra quang. Con người mà người tâm